Hiểu như vậy, cho nên là quý vị thường nếu mà đọc trong kinh sách thường á, thì quý vị nghe có câu nói rằng Phật ở trong vô lượng vô số kiếp siêng năng khổ nhọc, cả đến thế giới tam thiên đại thiên không có chừng một hạt cải mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng để vì cầu Bồ Đề. Nghĩa là trong nói rằng Đức Phật á, ngài tu hành khổ nhọc để mà đạt đến cái vô thượng chánh đẳng cái giác này á, thì nó trải qua vô số kiếp. Trong những thời gian mà ngài còn làm Bồ Tát hạnh á, thì nghĩa là không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên ở bất cứ trên quả đất này mà bất cứ chỗ nào cũng là có chỗ ngài bỏ thân mạng chỗ đó hết. Cho nên đây nói là không có chừng một hạt cải mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng để vì cầu Bồ Đề. Thì như vậy tức là sao? Tức là bây giờ đây mình đụng đến bất cứ chỗ nào cũng có dấu vết của Phật bỏ thân mạng chỗ đó, phải không? Bất cứ chỗ nào mình đụng tới là cũng có hết, nghĩa là không có chỗ nào mà mình không gặp Phật, phải không? Thì như vậy đó là muốn nói lên để cho mình phát cái tâm rộng lớn, chứ không có còn trong cái tâm nó giới hạn nữa. Nên là tâm như vậy là mới tâm nó rộng mà nó không có bờ mé, không có giới hạn về thời gian. Thì vậy tâm đó đó mới thật sự là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó hợp với tâm Phật. Chứ còn mình tâm mà nó còn có giới hạn chỗ này giới hạn chỗ kia đó là chưa thật khế hợp. Nghĩa là đó là muốn nhắn mình cái gì mà căn bản nhất, tức là phải quên sạch dấu vết của cái ngã này. Nó còn có cái tôi này là nó còn có giới hạn này, hiểu không? Còn quên cái này rồi thì nó mới là vô giới hạn được. Thì quên cái này rồi thì nó mới hợp với tâm Phật, thì đó mới là cái chỗ Phật phó chúc. Phó chúc thì như vậy chỗ đó mới thấy được cái ý nghĩa đó. Rồi đây Phật nói vì sao Đức Như Lai là ngài có lòng từ bi lớn, ngài không có bỏng sẻn cũng không có sợ sệt, nghĩa là ngài có thể cho chúng sanh á cái trí tuệ Phật, trí tuệ Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai ngài nói ngài không có lòng bỏng sẻn, thì đó mới chính là cái lẽ thật đó. Nếu mà ngài bỏng sẻn thì sao, đâu còn gọi Như Lai, không? Nghĩa là bỏng sẻn tất nhiên là còn giấu nói pháp mà còn giấu thì tất nhiên là chưa phải Như Lai rồi. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu được cái điều vì sao mà ngài không bỏng sẻn. Bởi vì đây là ngài thấy rõ ai ai cũng đều có cái phần đó hết, phải không? Thấy ai cũng có hết, đâu phải riêng một mình có đâu. Thì như vậy nếu mà mình chỉ cho họ, dù cho chỉ hết đi nữa, mình cũng đâu có tổn thất gì đâu sợ, phải không? Phải không? Chỉ hết là cũng đâu có tổn gì đâu sợ. Thì đó mới thật sự là thấy cái lẽ thật. Còn cho cái trí tuệ Phật, trí tuệ Như Lai, trí tuệ tự nhiên, thì vậy trí tuệ Phật, trí tuệ Như Lai, trí tuệ tự nhiên thì làm sao cho? Vậy thì hiểu sao? Vậy ngài cho bằng cách nào? Trí tuệ của Phật mà sao cho, thì trí tuệ tự nhiên làm sao cho? Cho nên ở đây phải thấy rõ, bởi vì chúng sanh mê, không? Mê không biết, cho nên bây giờ đây ngài chỉ cho họ, khiến cho họ mở sáng được, họ nhận rõ được, thì chính đó là trí tuệ Phật, tức là trí tuệ giác ngộ. Nghĩa là đã có mà họ mê, bây giờ chỉ cho họ để họ giác ngộ được, họ nhận rõ được, họ không còn sống với cái thấy của chúng sanh nữa, thì đó gọi là cho trí tuệ Phật. Cho là như vậy, chứ không phải là có một cái trí tuệ đem cho. Rồi trí tuệ mà Như Lai cho là cho là sao? Tức là nhận rõ như vậy, là thấy rõ được cái trí đó, đó là cùng với Như Lai bình đẳng, tức là trí tuệ Phật nơi mình đó cùng với Như Lai bình đẳng, xưa nay nó vốn không sanh không diệt. Nhận rõ như vậy đó thì đó là cho trí tuệ Như Lai, cho là như vậy chứ không phải là đem cho. Rồi cho cái trí tuệ tự nhiên, tức là biết rõ đó là cái sẵn nơi mình chứ không phải do ai tạo tác, do ai làm ra. Nghĩa là cái này không phải là cái mới có đây, thì vậy tức là cho trí tuệ tự nhiên. Thì cho, nói cho như vậy đó, nhưng mà nói cho mà có cho gì đâu, phải không? Do đó cho nên là các ngài gọi là Phật nói cho tất cả chúng sanh mà vẫn không có không có thiếu. Ngài cho hết mà không có thiếu, phải không? Thì vậy có gì đâu mà bỏng sáng phải sợ, có gì thấy không? À, cho nên có vị tăng đến hỏi ngài Trị Châu, hỏi chứ bây giờ người nghèo họ đến thì đem cái gì cho họ? Nghèo đây tức là không phải nói nghèo tiền nghèo bạc, người học đạo đó, nhưng mà người nghèo đó họ đến thì đem gì cho họ? À, thì đây ngài Trị Châu ngài đáp: y chẳng thiếu thốn. Hỏi đem gì cho thì ngài đó là y chẳng thiếu thốn, tức là sao? Tức là thấy rõ họ có thiếu gì đâu. Bây giờ chỉ cần nhắc lại cái của báo sẵn nơi họ, khi họ nhớ lại đem ra xài vậy thôi, phải không? Có gì đâu phải nhọc nhằn. Còn thấy rằng mình có cái để mà đem cho họ thì nhiều khi trong đó nó còn có cái tướng ngã trong đó, không? Mình cho họ thì họ phải nhớ ơn mình, phải không? Thì còn có tướng ngã trong đó, nên đây phải thấy ý đó, tức là có sẵn rồi chỉ nhắc lại cho họ xài thôi. Cho nên cũng câu chuyện nhà thiền, có vị tăng hỏi ngài Thiền sư Thạch Củng, hỏi chứ thế nào là hạt châu ở trong tay Bồ Tát Địa Tạng á, tức là Bồ Tát Địa Tạng trong tay cầm hạt châu đó. Thì ngài Thạch Củng ngài đáp: trong tay ông lại có chăng? Ngài ông lo ông hỏi châu trong tay Bồ Tát Địa Tạng cơ mà, bây giờ còn trong tay ông nó có chăng? Tiếp theo ngài mới nói bài tụng gọi là bất thức tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân, tức là báo nhà mình chẳng biết, theo người nhận ngoại trần, giữa trưa chạy trốn bóng, trong gương người mất đầu. Nghĩa là báo, cái cụ báo sẵn nơi nhà mình mà không có hay không biết, rồi chạy sang nhà người ta để mà tìm. Cho nên gọi là theo người mà nhận ngoại trần. Thì nếu mà mình mà có tìm, có hiểu được, thì cái đó cũng là sao? Thuộc về trần nữa đó, đó là ngoại trần, tức là đến người mà hỏi để mà hiểu thì có hiểu được cái gì đi nữa thì cái đó cũng thuộc về cái bị hiểu, bị hiểu tức là cũng thuộc về trần. Cho nên ở giữa trưa mà cứ lo thấy bóng cái chạy trốn chạy hoài là không bao giờ hết. Giỏi nhất là vào trong mát đứng, phải không? Vào trong mát đứng là tự an ổn hết bóng à. Còn cứ lo mà chạy cứ đuổi nó mà đuổi hoài không bao giờ hết. Cũng vậy, trong gương soi thấy đầu mình, tưởng đầu đầu thật, úp gương lại thì la mất đầu. Thì cái đó trên Lăng Nghiêm gọi là kẻ cuồng. Mà nếu mà cuồng như vậy đó thì ngay khi mà điên cuồng như vậy đó thì cái đầu ở đâu? Phải không? Ngay khi điên cuồng về cái đầu đâu gọi là mất đầu. Thì ngay đó chỉ cần sao giơ tay lên cứu đầu ra thì sao thì biết mất cái công à, phải không? Rõ ràng như vậy thôi. Cho nên như vậy thì ai cũng nhiều khi tưởng mình mất đầu, tưởng mình mất cái gì đó để mà chạy tới người khác tìm. Bây giờ nếu mà chạy tới người khác tìm mà mình là người rõ được cái điều đó thì chạy tới mình tìm, chạy tới mình xin thì mình làm sao đây? Cũng sẵn sàng cho họ, nhưng mà cho anh sao? Cho anh cái cứu thôi xong. Phải không? Cho cái cứu thôi là xong. Thì vậy là có mất mát gì sao? Cho nên ý nghĩa ở đây là như vậy. Vì vậy cho nên là Phật nói rằng nên là cho hết mà không có lòng bổn sẻ. Rồi các ông á là học theo cái pháp Như Lai thì cũng vậy, cũng không nên có cái lòng bổn sẻ, phải không? Nghĩa là bây giờ Phật là như vậy, mình học theo pháp Phật, học theo pháp Như Lai thì cũng phải thấy rõ như vậy, thấy suốt như vậy. Chứ còn bây giờ đây nếu mà thấy mình ngộ rồi sợ cái chỉ cho họ thì họ ngộ cái họ hơn mình. Phải không? Giờ mình ngộ ra rồi chỉ cho họ cái sợ họ ngộ cái họ hơn mình thì cái đó ngộ đó thì sao? Đó chắc là ngộ ngộ chứ không phải thật ngộ rồi, phải không? Cho nên ở đây phải hiểu được ý đó, nghĩa là thấy rõ được cái lẽ thật nó như vậy rồi thì ai cũng đều có lẽ thật đó, cho nên rồi sẵn sàng chỉ cho hết mà không có cái gọi là bỏng sẻn sợ. Còn có cái mà bỏng sẻn đó nhiều khi như vậy, sợ như vậy tức là còn mang cái tướng ngã trong đó, còn mang cái tướng ngã đó thì chưa phải thật. Thì ở đây ngài muốn nhắc lại thêm nữa, thấy không? Nếu mà nghĩa là ở đời vị lai á, những thiện nam thiện nữ nào mà tin được cái trí tuệ Như Lai thì các ông phải vì đó mà diễn nói kinh Pháp Hoa này, thấy không? Cho họ đều biết được. Còn nếu mà chúng sanh nào mà chẳng tin á, tức là chưa có thể tin được, thì phải ở trong cái pháp sâu khác của Như Lai cũng chỉ dạy cho họ để họ được lợi ích, thì đó là đền ơn Phật. Đó. Thì vậy thấy, cho nên đền ơn Phật là cái ơn không đền là như vậy đó. Nghĩa là ở tương lai ai có tin mình có cái phần tri kiến Phật như vậy thì mình phải sao chỉ thẳng cho họ tri kiến Phật đó, thì họ tin nhận họ sống. Còn nếu mà họ chưa có tin nổi thì phải ở những cái pháp khác, tức là những cái phương tiện khác để mà nhắc họ, để cho họ nghĩa là lợi ích, rồi họ dần dần họ cũng tiến vào, tức là sao không bỏ qua một ai hết. À, nhưng mà cái bản ý chính á, là muốn cho người đều tỏ ngộ được cái tri kiến Phật. À, đó là cái ý chính, cái gốc. À, thì như vậy đây ngài nói được như vậy đó, tức là đền ơn Phật. À, đền ơn Phật là đền như vậy đó. À, chứ không phải là đem cái này cái kia cúng dường thì đó chưa hẳn là đền. Đền như vậy, tức là đền sống được với cái điều Phật dạy, rồi đem cái điều đó nhắc nhở cho người khác. À, tức là đem cái ánh sáng giác ngộ này đến cho mọi người. Đó là cái đền ơn Phật.